Thớt voi giữa trận tiền, thấy âm mưu tố cáo của mình bất thành, bà thứ hậu Magandia tự nghĩ, đức vua vẫn sủng ái mình nhưng vẫn còn trọng vòng chánh hậu, vậy chưa thể làm hại bè lũ chúng được. Việc ta cần làm ngay là hãy tập trung vào ông Samon Gotama, phải đối phó, phải hạ nhục ông ta trước đã. Nghĩ thế xong, bà cho gọi một vị quan hậu cung thân tín, tìm gặp những tay đầu xỏ du đảng côn đồ trộm cắp trong kinh thành, tung tiền bạc cho chúng để làm duy nhất một việc như sau. Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, Samon Gotama và đệ tử ông trì bình khất thực, đi và về trên các ngã đường, bọn chúng phải mắng nhiếc, lăng mạ, chửi rủa bằng bất cứ lời tiếng gì cay độc nhất, xấu xa nhất, thô bỉ nhất, hèn hạ nhất, dơ bẩn nhất. Càng chửi hay chừng nào, nhục mà đẹp chừng nào sẽ được tiền thưởng nhiều chừng ấy. Thế là ngày hôm kia, khi Đức Phật dẫn đầu tăng chúng chừng trăm vị, có thị giả Nachita theo hầu, từ lâm viên Gositarama bộ hành đi đến nhà ông bà triệu phú Gosaka, vừa quành ngang con lộ dẫn vào thành phố, thì một đoạn bọn đầu trộm đua cướp ở đâu đó ùa ra chửi rủa mắng nhiếc. Đức Phật biết chuyện này nên nói nhỏ vừa đủ cho chư tăng bên sau nghe. Bà thứ hậu Magandhya trả thù đấy, hôm nay họ sẽ nhiếc về những con thú. Và quả vậy, nào là những con chó hủi hãy lủi đi khỏi thành phố, nào là này đàn bò lộn giống hãy cút đi, nào là này bọn heo đê tiện, kinh thành này không phải là cái máng heo cho bọn bay. Chúng chửi nhiều lắm, chúng ví von nhiều lắm, từ chó, bò, heo rồi sang chuột đồng, bỏ hung, lừa, lạc đà, súc sanh, sâu kiến, dòi bò hay bất cứ con vật xấu xí nào mà chúng vừa nghĩ ra được. Tuy nhiên các vị thánh nghe thì mỉm cười trong tâm, còn phàm tăng kể cả tôn giả Ananda thì nghe xuống tai tức không chịu nổi. Thế rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, hết thú vật, chúng quay sang chửi mắng ma xó, quỷ đói, dạ xó thúi. Hết ma quỷ dạ xoa, chúng quay sang phỉ báng người. Bọn bay là kẻ ngu si, quân cướp ngài, phường ăn bám, bọn ăn hại, lũ điên khùng. Hết người, chúng nói ra những cái dơ bẩn nhất như hầm phân, đống dòi, cục cức, máu dơ, đàm giải, nước tiểu, cầu xí. Hôm ấy, khi tăng chúng đã về đến tu viện, chúng còn tụ tập cả một đám người say rượu dữ dằn, mặt đỏ như mặt trời, lâm lâm đùi gậy đao kiếm với sát khí đằng đằng, cất lời hăm dọa. Chúng tao gửi lời tối hậu cho ông Cù Đàm và bè lũ là hãy cút khỏi Kosambi, bằng không sẽ không an toàn tánh mạng, sẽ bỏ xác trên những con đường đấy. Một vị tỳ khưu vô lậu có thắng trí bạch với Đức Phật rằng, có nên sử dụng năng lực để giáo hóa chúng không, bạch Đức Tôn Sư? Chưa cần thiết đâu này con trai, lửa bùng lên ở đâu thì lửa sẽ tự tắt ở đấy. Đức Ananda thưa, chúng mạ lị phỉ báng quá đáng, đệ tử không chịu nổi, hay là chúng ta đi qua nơi khác? Đi đâu hở Ananda? Thị trấn nào, thành phố nào cũng được. Vậy nếu ở đó cũng bị chửi rủa mắng nhiếc nữa thì ta phải làm sao? Thì ta lại đi sang vùng khác. Nếu vùng khác ấy lại được tái diễn sự việc giống như mấy ngày hôm nay thì ta phải làm sao? Thì ta sẽ đi nữa. Đức Phật mỉm cười, nụ cười dịu dàng và mát mẻ như vầng trăng mùa thu. Và nếu cứ đi nữa, đi mãi cho đến hết kiếp quả địa cầu, cũng sẽ không có nơi đâu là an toàn, là an ổn, là vừa lòng, là toại ý ta được. Đấy là định luật của Pháp. Sự thực bất toàn của Pháp, chẳng nên làm thế đâu Ananda. Chỗ nào mà ngại Pháp, chướng Pháp, hại Pháp, não Pháp, Pháp sanh, thì ta sẽ lắng nghe, chịu đựng, rỗng không tĩnh lặng, từ nhẫn xả để làm lắng dịu chúng, xa lìa chúng, đoạn trừ chúng, dập tắt chúng ngay tại chỗ ấy. Đức Ananda tuy hiểu biết sâu xa vấn đề, nhưng không biết tại sao trong tâm ông vẫn còn nhăn nhó chưa yên. Vậy biết bao giờ mới chấm dứt, thưa Tôn Sư? Loại phiền não này phát sanh từ đâu, do đâu hở Ananda? Thưa, chúng thuộc khẩu thiệt, xàm ngôn loạn ngữ ác khẩu. Ừ, nếu chúng thuộc khẩu, đối với Như Lai, đối với một vị chánh đẳng giác, thì không có một năng lực lời tiếng nào của thế gian có thể tồn tại quá 7 ngày. Vậy sau 7 ngày, chúng sẽ tự diệt. Này Ananda, buổi chiều trong giờ pháp thoại, Đức Phật giảng một thời pháp liên hệ đến nội dung kể trên, rồi cũng kết luận tương tự. Như một thước roi ra giữa trận tiền, phải hứng chịu hàng trăm ngàn mũi tên hoàng đạn từ bốn phía bắn vào. Cũng vậy là Sa Môn Khất Sĩ, Như Lai và chúng đệ tử của Như Lai đi giữa cuộc đời cũng phải nhận chịu tất thảy tiếng lời dèm pha, nhiếc mắng, mạ lị, phỉ báng, sỉ nhục từ những người không có đức tin, kẻ thiếu trí, ác giới, cuồng si điên loạn. Vậy phải biết nhẫn nhục, mát mẻ vắng lặng, rộng không với tâm từ, với tâm xã. Làm được như thế mới thật xứng đáng là phẩm hạnh của Sa Môn ôm bát sinh năng cao thượng đi giữa cuộc đời. Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ: thức voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn, lằn tên xá gì. Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn chịu ác giới, ngu si lòng người. Dường như muốn bổ túc thêm cho tròn đầy ý nghĩa, Đức Phật đọc thêm hai bài kệ nữa. Một, nhấn mạnh đức tính nhẫn nại vô úy và vô thượng của Sa Môn. Ngựa voi đã luyện đã thành, con nào thuần nhất để giành vương quân, cao thượng nhất giữa nhân quần, chịu đựng phỉ báng, dao đâm tiếng lời. Hai, nói lên đức tính quý báu của Sa Môn là phải tự thu thúc, tự điều tiết, tự chế ngự lời nói và hành động. Con la tinh thục quý thai, ngựa kỳ ngựa kỷ tung mây quý là, quý sao voi lớn có ngà, quý hơn tất cả chính ta tự đều. Rồi đúng như Đức Phật tiên tri, đúng 7 ngày thì chuyện nhiếc mắng phỉ báng kia tự động chấm dứt. Thứ nhất là do bà Thứ Hậu thấy tốn vàng tốn bạc quá mức, nhưng ông Gotama và đệ tử ông ta cứ trơ trơ như khúc gỗ, xem ra chẳng có tác dụng gì. Bà đành chịu thua, sẽ nghĩ kế